Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Tiếp tục trình bày vài nhận định sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, Thánh Mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng đại lễ các thánh nam nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12a. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Anh chị em thân mến, đã qua rồi thời mà người ta cho rằng nên thánh là chuyện của các linh mục và tu sĩ. Quả vậy, không ai chiếm giữ quyền nên thánh một mình. Thế giới không chỉ được biến đổi bằng của cải vật chất, nhưng còn bằng tình thương, sự chia sẻ. Dù sống trong xã hội, hoàn cảnh nào, mọi Kitô hữu đều có thể và phải làm được. Đó là bí quyết nên thánh của mỗi người. Phụng vụ lời Chúa trong đại lễ hôm nay nhắc nhở cho mỗi Kitô hữu rằng những người muốn theo Chúa Giêsu làm môn đệ khi còn tại thế đều phải đương đầu với những thử thách và cám dỗ. Họ sẽ chiến thắng và đạt đến hạnh phúc viên mãn, trường tồn với Chúa Giêsu khi họ thực sự sống tám mối phúc thật của tin mừng. Quả thế, tám mối phúc thật của Chúa Giêsu đã làm nên biết bao con người thánh thiện trong lịch sử giáo hội lữ hành. Thánh Gioan đã nhìn thấy và cũng cho chúng ta thấy các thánh là một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. họ thuộc đủ mọi thành phần và mọi tầng lớp trong xã hội. Đó là lý do tại sao giáo hội thiết lập ngày lễ các thánh để mừng kính chung các thánh, gồm cả các thánh không tên tuổi. Trong đó chắc chắn là có tổ tiên, họ hàng gần xa của mỗi người chúng ta. Tách một lời, các thánh là những người trung thành bước theo Chúa Giê-xu trên con đường thập giá. Các thánh là những người khao khát nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu. Tám mối phúc thật chính là con đường hẹp của tin mừng. Ai thực thi sẽ tìm thấy giá trị viên mãn của cuộc sống, và là con đường đưa đến hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, giữa những cám dỗ cuộc sống, xin cho chúng con biết khôn ngoan chọn lựa, và nhờ ơn Chúa trợ lực, chúng con sẽ đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Amen.
Đây là những con người đến từ miền cổ ai gian truân. Đây là những con người dân hào bình trong máu chiến đấu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội gồm tất cả các người đã được rửa tội, sống đức tin cậy mến một cách cụ thể. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên. Với 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ chung vào sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý trước đây, chúng ta đã có thể minh nhiên thực tại tinh thần của giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, được xây dựng trong Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, khi chúng ta đề cập tới giáo hội, lập tức chúng ta nghĩ tới các cộng đoàn, các giáo xứ, các giáo phận, trong đó chúng ta thường tụ họp, và dĩ nhiên cũng nghĩ tới các thành phần và cơ cấu cai quản nó. Đó là thực tại hữu hình của giáo hội. Nhưng đâu là tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại thiêng liêng của giáo hội? Trước hết, khi nói tới thực tại hữu hình của giáo hội, chúng ta không chỉ được nghĩ tới Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục và những người sống đời thánh hiến mà thôi. Tất cả chúng ta là giáo hội, là giáo hội của Chúa Giê-xu. Giáo hội được làm thành bởi tất cả những người theo Chúa Giê-xu và nhân danh người, gần gũi những người rốt hết, những người khổ đau, bằng cách tìm cống hiến cho họ một chút nhẹ nhõm, ủi an và hòa bình. Tất cả những người làm điều Chúa truyền dạy, tất cả những người làm điều đó là giáo hội. Khi đó chúng ta hiểu rằng, cả thực tại hữu hình của giáo hội cũng không thể đo lường được, không thể biết được trong tất cả sự tràn đầy của nó. Làm sao mà biết được tất cả thiện ích được giáo hội làm? Biết bao nhiêu công việc của tình yêu, biết bao nhiêu trung thành trong các gia đình, biết bao nhiêu công việc để giáo dục con cái, để làm cho tiến tới, để thông truyền đức tin. Biết bao nhiêu khổ đau nơi các người đau yếu, hiến dâng các khổ đau của họ cho Chúa. Để hiểu tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại tinh thần của giáo hội, không có con đường nào khác ngoài việc nhìn vào Chúa Kitô, mà giáo hội là thân mình. Và từ đó, giáo hội được sinh ra trong một cử chỉ của tình yêu vô tận. Thật thế, cả nơi Chúa Kitô, nhờ sức mạnh của mầu nhiệm nhập thể, chúng ta cũng nhận ra một bản tính nhân loại và một bản tính thiêng liêng hiệp nhất trong cùng một con người một cách tuyệt diệu và bất khả phân ly. Điều này cũng có giá trị đối với giáo hội. Như nơi Chúa Kitô, nhân tính hoàn toàn tạo thuận tiện cho thiên tính và phục vụ thiên tính nhằm thành toàn ơn cứu độ. Thực tại hữu hình cũng làm như thế đối với thực tại tinh thần nơi giáo hội. Vì thế, giáo hội cũng là một mầu nhiệm, trong đó điều người ta không trông thấy quan trọng hơn điều trông thấy, và chỉ có thể được nhận ra với con mắt đức tin. Tuy nhiên, trong trường hợp của giáo hội, chúng ta phải tự hỏi, thực tại hữu hình có thể phục vụ thực tại tinh thần như thế nào? Một lần nữa, chúng ta có thể hiểu điều này khi nhìn vào Chúa Kitô. Chúa Kitô là mẫu gương của giáo hội. Bởi vì giáo hội là thân mình người. Người là mẫu gương của tất cả mọi Kitô hữu, của chúng ta tất cả. Khi nhìn Chúa Kitô, chúng ta không sai lầm. Trong phúc âm, Thánh sử Luca kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người đã lớn lên, vào hội đường và đọc đoạn sách của ngôn sứ Isaiah nói về chính người rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đó, Chúa Kitô đã dùng nhân tính của người để loan báo và thực hiện chương trình cứu độ và cứu rỗi của người như thế nào, thì giáo hội cũng phải làm như thế. Qua thực tại hữu hình, qua các bí tích và chứng tá của mình, giáo hội được mời gọi mỗi ngày gần gũi mọi người, bắt đầu từ những ai nghèo khó, khổ đau và bị gạt bỏ ra ngoài lề, để tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái nhìn cảm thông và xót thương của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha kết luận: Không ai trong chúng ta có thể nói rằng tôi không phải là người tội lỗi. Và sự giòn mỏng này, các hạn hẹp này, các tội lỗi này của chúng ta, thật phải lẽ là chúng gây ra nơi chúng ta sự hối tiếc sâu xa, nhất là khi chúng ta làm gương xấu và nhận ra rằng mình trở thành cớ gây gương mù gương xấu. Chúng ta hãy cầu xin để đừng là lý do gây gương mù gương xấu. Như vậy, chúng ta hãy xin ơn đức tin, để có thể hiểu rằng, tuy chúng ta ít ỏi và nghèo nàn, Chúa đã thật sự khiến cho chúng ta trở thành dụng cụ ơn thánh và dấu chỉ hữu hình tình yêu của Ngài đối với toàn thể nhân loại. Sau đó Đức Thánh Cha đã chào tín hữu hiện diện, đọc kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã theo dõi một số nhận định của một vài hồng y giám mục sau khi kết thúc thượng hội đồng giám mục về gia đình. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghe những nhận xét từ nhiều phía khác nữa xung quanh thượng hội đồng đặc biệt này. Nữ tu Marie Ann Walsh, cựu giám đốc thông tin liên lạc của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho rằng thượng hội đồng là một cố gắng giáo dục tương tự như cố gắng của Công đồng Vatican II. Nó cũng là bước tiến đáng kể trong cố gắng của giáo hội nhằm truyền bá xa rộng tin mừng. Nữ tu kể ra khá nhiều điểm tích cực của thượng hội đồng đặc biệt lần này. Thượng hội đồng năm 2014 nâng cao đối thoại. Những lời thì thầm về người ly dị tái hôn đã trở thành tiếng nói to. Giáo hội nhìn nhận có thể có giải pháp mục vụ cho những nan đề đã có lâu nay. Không gì chữa trị tốt hơn bằng không khí tươi mát. Có chứng minh đầy đủ rằng tín lý không chết, nhưng chỉ có cái chết mới không thay đổi. Cái sống thì có thể thay đổi. Bao lâu tín lý còn giải quyết thực tại hiện nay, nó còn chứng tỏ mình đang sống. Nó làm nổi bật sự kiện. Giáo hội đưa ra nhiều khả thể cho việc đương đầu với các hoàn cảnh có vấn đề, không thích hợp với chính dòng, không có nghĩa không thích hợp chút nào. Việc tường thuật của truyền thông khiến nhiều người tham gia. Khi tờ New York Times góp phần vào các cuộc bàn luận thông minh về giáo huấn của giáo hội, thì đây là một tiến bộ. Và cuối cùng, cơ cấu thượng hội đồng năm 2014 cho phép các cuộc bàn thảo đời thực về các vấn đề nhức óc đi vào các tầng cao của giáo hội, trong khi các giáo dân chứng thực bằng kinh nghiệm sống của họ. Việc các thực tại hôn nhân bước vào tầng tĩnh quyển của các bàn luận ở Vatican là một đóng góp vào việc phúc âm hóa, lớn hơn bất cứ thư mục vụ nào. Vị nữ tu này hy vọng Thượng Hội đồng năm 2014 đặt cơ sở cho các thảo luận sâu sắc hơn. Có lẽ nên vượt quá các người công giáo chuyên nghiệp để tham khảo các giáo dân bình thường nhiều hơn. Những người vừa ngồi trong các hàng ghế nhà thờ, vừa cố gắng giữ cho các đồ chơi không kêu cót két trong lúc có thánh lễ. Linh mục James Martin dòng tên, thì mô phỏng nữ tu Walsh cũng liệt kê 5 điều thượng hội đồng năm 2014 đã làm. Thứ nhất là việc đối thoại. Thượng hội đồng lần này quả là một thượng hội đồng đích thực, đối thoại đích thực, như nhận định của Đức Hồng Y Christoph Trotbon. Điều đáng nhớ là nhờ có Đức Francisco, ngay từ đầu Thượng Hội đồng, đã khuyến khích các nghị phụ nói tự do, bộc trực. Thứ hai, sự phân rẽ rõ ràng giữa khuynh hướng tập chú vào tín lý và khuynh hướng tập chú vào lòng thương xót. Nhưng hai khuynh hướng này thực ra bổ túc cho nhau, chứ không cạnh tranh với nhau. Linh mục Martin cho biết, thoạt đầu Ngài rất ái ngại đối với sự phân rẽ này. Nhưng nó là hậu quả tất yếu từ lời mời gọi cởi mở của Đức Francisco. Thứ ba là sự trong sáng. Họp báo linh động hàng ngày, các giám mục đưa ra các nhận định rất bộc trực, công bố phúc trình giữa khóa, cả phúc trình của các nhóm, nhất là phúc trình sau cùng kèm theo số phiếu. Thứ bốn, về vấn đề đồng tính. Trước Thượng Hội đồng, vấn đề này đã được nêu ra, nhưng nhiều người cho rằng các nghị phụ sẽ không bàn tới. Nhưng sau khi nghe ông bà Birola của Sydney nói tới đứa con trai đồng tính của người bạn được chào đón về nhà cùng với người bạn đời, cũng con trai của anh ta, dù cha mẹ anh biết rõ và tôn trọng giáo huấn của giáo hội. Vấn đề này trở thành đề tài nóng bỏng tại Thượng Hội đồng. Linh Mục Martin cho rằng, dù có nhiều diễn biến tại Thượng Hội đồng, vấn đề này cũng chính thức trở thành đề tài tranh luận trong giáo hội. Điều đáng chú ý, dù các đoạn nói về vấn đề này không được Thượng Hội đồng thông qua với đa số 2/3 số phiếu, nhưng theo lệnh của Đức Phanxicô, vẫn không bị gạch khỏi Relatio Synodi, bản tường trình của Thượng Hội đồng, và vẫn được phổ biến công khai cùng với số phiếu. Thứ năm, bước đầu. Dù gì, Thượng Hội đồng này cũng chỉ là giai đoạn khởi đầu. Sau đó, Giáo hội Hoàng Vũ sẽ tiếp tục suy tư về các vấn đề đã được nêu ra cho tới Thượng Hội đồng Thường lệ vào tháng 10 năm 2015. Và từ đây tới đó, còn có cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Philadelphia. Chắc chắn có sự hiện diện của Đức Phanxicô. Và điều quan trọng hơn cả là tâm huấn hậu Thượng Hội đồng của Đức Phanxicô. Linh Mục Martin nhận định như sau. Khi đọc lại các văn kiện của Công đồng Vatican II, tôi không quan tâm tới việc Đức Hồng Y Ottaviani hay Đức Hồng Y Ba nói gì vào lúc ấy, mà chỉ quan tâm tới sản phẩm cuối cùng. Đức cha Thomas Topin của giáo phận Providence, Rhode Island, đã tỏ ra lo ngại đối với diễn trình thảo luận tại Thượng Hội đồng. Trước nhất, ngài cho rằng không phải là một ý niệm tốt khi cho công bố bản tường trình mới với hướng nửa vời về các cuộc thảo luận bộc trực đối với các chủ đề nhạy cảm. Nhất là vì ta biết rằng truyền thông thế tục sẽ đánh cướp các cuộc thảo luận sơ khởi để phục vụ các nghị trình riêng của họ. Ngài nói rằng rất khó có thể duy trì tính tinh rồng về tính lý mà vẫn đáp ứng được các nhu cầu có tính cảm nghiệm, bản thân và khó khăn của các cặp vợ chồng và gia đình. Ngài không đồng ý với quan niệm cho rằng giáo hội phải phù hợp với các nhu cầu của thời đại. Vì làm như thế, giáo hội liều mình đánh mất tiếng nói can đảm, phản văn hóa đương đại, có tính tiên tri của mình, một tiếng nói thế giới đang cần được nghe. Ngài ủng hộ quan điểm của Đức Hồng Y Raymond Burke, gọi Đức Hồng Y là phát ngôn viên có nguyên tắc, nói năng rành mạch và không hề sợ hãi của giáo huấn giáo hội. Theo đài phát thanh Vatican, trong một cuộc phỏng vấn với đài, cha Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh cho hay, tôi nghĩ đây là một trải nghiệm thực sự đặc biệt và rất khác với trải nghiệm của các thượng hội đồng trước, không tự đóng mình vào chính mình, mà là một cuộc hành trình biện phân lâu dài và sâu sắc của cả giáo hội, như một công đồng đang tiến bước, bàn tới không những các vấn đề tín lý, mà cả mối tương quan giữa tín lý và thực hành mục vụ. Có thể so sánh nó với công đồng Vatican II. Tại công đồng này, Đức Gioan 23 mời gọi giáo hội Hoàng Vũ nhập cuộc hành trình sự sống trong mọi chiều kích của nó. Còn tại Thượng Hội đồng đặc biệt, Đức Phanxicô mời gọi giáo hội nhập cuộc hành trình đặc thù hơn, tức cuộc hành trình gia đình. Đây là một cuộc hành trình không đơn giản, có liên hệ tới mọi người và đòi một suy nghĩ sâu sắc, có hệ thống về các vấn đề tín lý và thực tiễn. Và cũng theo đài phát thanh Vatican, giáo sư Valerie Duvan-Bujon, đại diện Liên minh Baptist Thế giới tham dự Thượng Hội đồng. Người xuất thân từ một gia đình hỗn hợp gồm cả Công giáo lẫn Baptist, hiện là giáo sư tại Học viện Công giáo Paris, thì cho rằng: Tôi có ấn tượng mạnh với phẩm chất tốt trong các trao đổi giữa các nghị phụ Thượng Hội đồng. Đôi khi người ta có viễn kiến xa vời và lạnh lùng về giáo hội. Nhưng ở đây, tôi thực sự cảm thấy tình thương tận trái tim của các mục tử. Căn bản chung của ta là Kinh Thánh, và tôi rất được các nghị phụ công đồng gây xúc động vì các ngài trích dẫn Thánh Kinh trong các bài nói, và đó là gia tài chung của ta. Càng đào sâu Thánh Kinh với nhau, và càng nối kết với Chúa Kitô, thì càng nên giống người hơn, và càng xích lại gần nhau hơn, và trở thành các nhà truyền giáo hay chứng nhân cho thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chân ta, thâm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chân ta. Đầy tan những đau xa vắng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Thân mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về đề tài đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt và hãy vui sống. Có một nhà vua vĩ đại nhưng lại đần độn. Một ngày nọ, nhà vua phàn nàn rằng mặt đất gồ ghề lởm chởm, làm chân ông bị đau. Vì thế, nhà vua liền ra lệnh là cả vương quốc phải được trải thảm ra bỏ. Khi nghe lệnh truyền này của nhà vua, anh hề trong cung đình liền bật cười và thốt lên rằng: Thưa nhà vua, đây thật là một ý kiến điên rồ. Tại sao lại lãng phí nhiều tiền vào việc không cần thiết như thế? Nhà vua chỉ cần cắt 2 miếng da bò vừa đủ bảo vệ đôi chân ngài là được. Nhà vua đã nghe và làm theo lời anh hề khuyên, và điều này đã nảy sinh sáng kiến làm ra giày dép. Các bạn thân mến, khuynh hướng tự nhiên của hầu hết mỗi người chúng ta là kêu ca phàn nàn về hoàn cảnh, về sự việc hay về anh chị em chung quanh mình. Chúng ta cho rằng tính xấu của người khác làm chúng ta khổ sở và sự việc xảy ra ngoài ý muốn làm ta mất vui. Cũng như nhà vua trong câu chuyện kể trên, chúng ta cho rằng để có thể sống hạnh phúc, chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh và sự việc, chúng ta phải thay đổi người khác và thậm chí thay đổi cả thế giới này. Tiếp thay, những điều này vượt quá tầm tay chúng ta. Và vì thế, chúng ta lại càng khổ sở hơn vì chúng ta không thể thực hiện điều chúng ta mong muốn. Để có thể sống an bình, hạnh phúc, chúng ta không cần phải thay đổi người khác mà chỉ cần thay đổi chính mình, thay đổi tư tưởng và thái độ sống của chúng ta. Bởi vì mang giày để bảo vệ đôi chân mình khỏi bị đau thì dễ làm hơn là đi trải thảm phủ kín cả mặt đất này. Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau những phương thế sống hạnh phúc bằng cách thay đổi thái độ sống của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau đề tài này. Phương thế thứ 9. Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta thường cho phép mình nổi nóng vì những việc mà nếu như xét cho kỹ, chẳng phải thực sự là chuyện to lớn gì cả. Chúng ta tập trung vào những vấn đề và những điều lo âu không đáng kể và thổi phồng chúng lên thật to. Chẳng hạn, như khi ta đang lái xe, có xe chen vào, cắt ngang qua đường giao thông trước mặt chúng ta. thay vì bỏ qua chuyện này và tiếp tục với ngày sống của mình, thì lại nóng giận. Chúng ta hình dung ra một cuộc chạm trán tưởng tượng trong đầu mình. Nhiều người trong chúng ta sau đó thậm chí còn chú ý kể lại cho người khác biết sự việc này, thay vì chỉ đơn giản bỏ qua. Thay vì càm ràm của trách hoặc mong cho người tài xế kia gặp nạn đâu đó, chúng ta hãy có lòng thương xót và nghĩ rằng thật là khổ sở khó nhọc cho anh ta khi phải vội vã như thế. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ được tâm trạng vui vẻ và tránh khỏi phải gánh lấy vấn đề của người khác. Còn nhiều thí dụ về những chuyện lặt vặt tương tự như thế diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như khi chúng ta phải xếp hàng chờ đợi, hoặc khi chúng ta nghe lời phê bình chỉ trích bất công, hay khi chúng ta phải làm công việc nặng nhọc hơn kẻ khác. Nếu trong những trường hợp đó, chúng ta tập mình không lo lắng về những chuyện lặt vặt không đâu này, thì thật là ích lợi cho chúng ta. Có rất nhiều người đã phải hao tốn năng lực, lo lắng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt, đến nỗi họ không còn có thể cảm nếm được những điều kỳ diệu và tươi đẹp của cuộc sống. Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi luyện mình thành công sống điều vừa nói, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có nhiều năng lực hơn để có thể trở nên tốt lành và ôn hòa dễ chịu hơn. Phương thế thứ 10. Hãy sống vui. Ngày nay, dường như hầu hết chúng ta đều quá nghiêm nghị, thậm chí khi gặp phải những điều không nghiêm trọng, chúng ta cũng muốn làm ra vẻ quan trọng, nghiêm nghị. Chúng ta thường không hài lòng và bực mình về hầu hết mọi chuyện. Chúng ta bực bội khi bị trễ 5-3 phút, chúng ta khó chịu khi người khác không đến đúng giờ, chúng ta cằn nhằn khi bị kẹt xe. Chúng ta tức giận khi người khác xét đoán sai hay nói điều xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta càm ràm khi phải xếp hàng và chúng ta thất vọng chỉ vì một nồi cơm khê. Nguyên nhân làm cho chúng ta bực bội cau có là vì chúng ta không vui lòng chấp nhận cuộc sống. Chúng ta không vui lòng nhìn nhận rằng cuộc sống thật khác với điều chúng ta mong đợi. Chúng ta muốn sự việc xảy ra theo một cách thức nào đó, nhưng nó lại không xảy ra như điều ta mong muốn. Cuộc sống ta thế đó. Ông Benjamin Franklin đã nói như sau. Cái nhìn hạn hẹp của chúng ta, niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta đã trở thành thước đo cuộc sống. Và khi sự việc hay hoàn cảnh không ăn khớp với quan niệm của ta, nó sẽ trở thành những khó khăn trở ngại cho ta. Suốt cuộc đời, chúng ta sống và mong mỏi những biến cố, những sự việc xảy ra như điều ta mong ước. Chúng ta đòi hỏi những người khác phải hành động theo điều ta mong đợi. Khi những sự việc xảy ra ngoài dự định của ta và khi những người khác không đáp ứng mong mỏi của ta, chúng ta giằng co, tranh đấu để đạt được điều ta mong ước, và vì thế phải chịu nhiều khổ sở. Bước đầu tiên trong việc sửa đổi lại tính quá nghiêm nghị, căng thẳng là phải thừa nhận rằng chúng ta có vấn đề. Chúng ta phải thực sự muốn thay đổi, muốn trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Chúng ta phải nhận ra rằng sự bực bội, khó chịu phần lớn là do ta tạo ra, và sự khó chịu đó tùy thuộc vào cách thức chúng ta xây dựng cuộc sống và cách thức chúng ta phản ứng lại cuộc sống. Bước kế tiếp là hiểu được mối liên kết giữa điều chúng ta mong muốn và mức độ bực bội của ta. Bất cứ khi nào chúng ta mong đợi một sự việc xảy ra theo một cách nào đó mà nó không xảy đến, chúng ta sẽ bực bội và đau khổ. Ngược lại, khi chúng ta bỏ đi được những mong đợi, khi chúng ta chấp nhận cuộc sống như nó là, thì chúng ta sẽ tự do thoải mái. Thái độ bám víu, nắm giữ làm ta căng thẳng, bực bội. Từ bỏ, buông ra làm ta thoải mái, vui tươi. Để luyện tập điều này, chúng ta hãy thử bắt đầu ngày sống của mình mà không hề mong ước điều gì. Đừng mong đợi người khác tỏ ra thân thiện với ta. Nếu như họ không thân thiện, chúng ta sẽ không ngạc nhiên hay phiền muộn, còn nếu như họ đối xử thân mật với ta, chúng ta sẽ vui tươi. Đừng mong đợi rằng ngày sống của ta sẽ không gặp khó khăn gì cả. Thay vào đó, khi gặp phải khó khăn rắc rối, chúng ta hãy tự nhủ rằng, à, một chướng ngại nữa chúng ta cần phải vượt qua. Khi chúng ta tiếp xúc với ngày sống của mình với tâm thức như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời thật đáng yêu. Thay vì phải vật lộn với cuộc sống, chúng ta sẽ nhảy múa với cuộc sống. Với sự luyện tập này, chẳng bao lâu chúng ta sẽ làm cho cuộc sống hoàn toàn vui tươi, và khi chúng ta vui tươi phấn khởi, cuộc đời sẽ vô cùng thú vị. Các bạn thân mến, nếu bạn thực sự muốn được an bình nội tâm và sống hạnh phúc, đừng chần chờ chi nữa, hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay đây. Hãy thay đổi tư tưởng và thay đổi thái độ sống của mình theo những phương thế sống hạnh phúc mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong những lần phát vừa qua, đặc biệt là hai phương thế được nhắc đến trong bài hôm nay. Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt và hãy sống vui. Cầu chúc các bạn luôn đạt được những điều đó. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới.
Hãy vui lên, tình người khát vọng một tình yêu bất biến, người nơi tâm hồn ta làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã bắt đầu trình bày lần trước, muốn biết một chút về biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời, phải sử dụng các bút tích ghi lại các thị kiến của chị Anna Caterina Emmerich, nữ tu dòng Thánh Agostino, người được mang năm dấu thánh và được các thị kiến về cuộc đời và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cũng như cuộc đời của Đức Maria. Tuy cho đến nay các thị kiến của chị không được giáo quyền coi là mạc khải tư, mà chỉ như là một tác phẩm văn chương do thi sĩ Clemens Brentano ghi chép lại theo lời kể của chị, các thị kiến ấy có thể giúp chúng ta hiểu biết biến cố đã xảy ra như thế nào. Số 157 liên quan tới các lời dặn dò cuối cùng, sự qua đời và việc tín thác thánh tích của Đức Maria Rất Thánh. Chị Emmerich cho biết, trong các chiêm niệm này, chị có bên cạnh vài thánh tích của các tông đồ và của các phụ nữ đạo đức. Khi rờ các thánh tích đó, chị trông thấy các vị. Tông đồ Thomas không hiện diện khi Đức Maria qua đời, vì ông đang du hành. Ngày 14 tháng 8 năm 1821, chị kể lại thị kiến như sau. Tôi thấy bà giúp việc của Đức Trinh Nữ bị gãy gập vì đau đớn. Bà đi lui đi tới trong căn nhà tràn ngập buồn sầu. Cái chết đang tới gần Đức Mẹ một cách rõ ràng. Mẹ nằm trên giường trong sự chờ đợi run rẩy được về với con. Tấm khăn trùm đầu được vén lên tới trán. Mẹ hạ nó xuống khi nói chuyện với nam giới. Cả hai tay mẹ cũng lộ ra khi mẹ ở một mình. Trong suốt thời gian này mẹ chỉ uống vài thìa nước trái cây màu vàng. Khi chiều đến, theo ý muốn của Chúa Giêsu, Đức Thánh Trinh Nữ chuẩn bị từ biệt và chúc lành cho các tông đồ, các môn đệ và các phụ nữ đạo đức. Tôi thấy người ngồi trên giường, mặt rất trắng. Phòng của mẹ được mở ở tất cả mọi phía. Đức Maria Rất Thánh cầu nguyện rồi chúc lành cho từng tông đồ một bằng cách chạm vào tay họ. Sau cùng mẹ ngỏ lời với tất cả mọi người, rồi mẹ dặn dò ông Gioan những gì phải làm liên quan tới xác của mẹ, và giao cho ông nhiệm vụ phân phát các áo của mẹ cho bà giúp việc và một thiếu nữ thường ở gần mẹ. Tôi thấy ông Phêrô tới gần mẹ với một cuốn sách để viết, rồi Đức Thánh Trinh Nữ chỉ một cái tủ lớn đựng quần áo của mẹ, và tôi có thể trông thấy và quan sát chúng tất cả. Tôi hiểu một cách sâu xa ý nghĩa thiêng liêng gói ghém trong đó. Vì đàn ông đã rút lui ra phía trước nhà, nên tới lượt các phụ nữ vào quỳ xuống trước giường của Đức Maria để được chúc lành. Tôi thấy Đức Thánh Trinh Nữ ôm hôn một trong các phụ nữ đạo đức đang cúi xuống trên mẹ. Ông Phêrô mặc áo tư tế tuyệt đẹp cử hành thánh lễ. Nó giống thánh lễ mà ông đã cử hành trong nhà thờ của hồ tắm Bethsaida ngay sau khi Chúa Kitô về trời. Ông Phêrô vừa mới bắt đầu lễ nghi, thì tôi thấy Philippe từ Ai Cập về với một môn đệ, và ông vội vã đến ngay đầu giường mẹ Thiên Chúa để nhận phép lành của mẹ. Trong khi đó, Phêrô kết thúc nghi thức chuyển phép và chịu mình Thánh Chúa. Ông đã phân phát mình Thánh Chúa cho tông đồ, các môn đệ và tất cả mọi tín hữu hiện diện. Đức Maria không thể trông thấy bàn thờ, nhưng cho tới khi thánh lễ kéo dài, mẹ ngồi trên giường chìm đắm trong suy niệm. Tôi thấy ông Phêrô, sau khi đã trao bí tích cực thánh cho tất cả các tông đồ, tiến tới để trao bánh thánh thể cho mẹ lần cuối cùng và sức dầu cho mẹ. Khi đó diễn ra lễ nghi cuối cùng từ biệt Đức Mẹ. Tất cả các tông đồ rước kiệu trọng thể theo ông Phêrô. Ông Tadio đi trước cầm bình hương, theo sau là Phêrô với mình Thánh Chúa đựng trong một bình có hình thánh giá. Rồi tới Gioan, tay bưng một đĩa trên đó có chén với máu thánh và vài cái hộp. Chén thánh giống chén của bữa tiệc ly. Bà giúp việc của Đức Maria rất thánh đã đem tới gần giường Đức Mẹ một cái bàn, trang hoàng như bàn thờ, với các khăn dùng cho việc phụng tự. Trên đó có cây đèn nhiều ngọn đốt sáng. Đức Trinh Nữ không nói lời nào, nhưng tiếp tục nhìn lên cao, và xuất thần sâu xa, mẹ rất xanh xao và bất động. Thánh Phêrô sức dầu thánh trên mặt, hai tay, hai chân và cạnh sườn nơi áo Đức Mẹ có một nếp xẻ, mà không cần phải kéo áo lên. Sau cùng thánh nhân cho mẹ rước lễ, trong khi đó các tông đồ đọc các lời nguyện nhỏ tiếng. Trong lúc đó tôi thấy một luồng sáng trên trời xâm nhập Đức Maria, bao bọc mẹ hoàn toàn và thấm nhập vào trong thân xác mẹ. Rồi Đức Trinh Nữ rơi vào một cuộc xuất thần sâu xa. Chỉ có vài phụ nữ còn ở lại bên mẹ, vì các tông đồ đã trở lại bàn thờ. Sau đó các vị mới cùng các môn đệ trở lại chung quanh giường của mẹ Maria để cầu nguyện. Trong khi đó, tôi có một thị kiến tuyệt vời khác. Mái căn phòng của Đức Maria không còn nữa, và từ trời rộng mở, có nhiều gương mặt thiên thần ngự xuống. Giữa các thiên thần mở ra một con đường sáng dẫn lên cho tới thành Jerusalem trên trời. Khi đó tôi thấy Đức Maria giang hai cánh tay về con đường ấy. Lập tức hai ca đoàn các thiên thần trên các đám mây rạng ngời bao bọc linh hồn mẹ tách rời nó khỏi thân xác thánh, và thân xác bất động rơi xuống giường, hai cánh tay vẫn bắt chéo trên ngực. Chị Emmerich kể tiếp như sau. Tôi theo linh hồn rất thánh của mẹ, được hộ tống bởi nhiều ca đoàn thiên thần, lên thành Jerusalem trên trời, lên tới ngai của Thiên Chúa Ba Ngôi, đáng tôn thờ. Tại đây, đến gặp gỡ mẹ với tất cả sự tôn kính lớn lao, tất cả linh hồn của các tổ phụ thời xa xưa. Tôi thấy trong số đó có ông Joachim, bà Anna, ông Giuse, bà Elizabeth, ông Zacharia và Gioan Tẩy Giả. Rồi tôi cũng thấy Chúa Giêsu tiếp đón Đức Mẹ với tình yêu thiên linh. Người đặt vào tay mẹ một vương trượng và chỉ cho mẹ trái đất bên dưới mẹ, như để ban cho mẹ một quyền bính đặc biệt. Tôi thấy Đức Mẹ vào trong vinh quang trên trời như thế, trong khi tất cả những gì ở trên trái đất chung quanh mẹ biến mất khỏi mắt tôi. Có lẽ ông Phêrô, ông Gioan và vài môn đệ đã có cùng thị kiến, bởi vì họ không thể ngớt mắt nhìn trời. Đa số các ông quỳ, tôi thấy một ánh sáng rất mạnh khiến trời và đất tràn ngập ánh quang như trong ngày Chúa Kitô lên trời. Đó là lúc Đức Maria rất thánh, đẹp hơn bao giờ hết, lên trời, theo sau có nhiều linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục. Cả hôm nay nữa, trong ngày kỷ niệm cái chết của mẹ, tôi đã trông thấy nhiều linh hồn lên thiên đàng, nhiều linh hồn sẽ vào trời vào mỗi ngày kỷ niệm cái chết của Đức Bà. Những người có lòng sùng kính mẹ cũng sẽ được ơn thánh ấy. Khi tôi quay cái nhìn về trái đất, tôi thấy xác Đức Trinh Nữ Thánh yên nghỉ tại chỗ của nó, được chiếu sáng rạng ngời, với gương mặt nở hoa, có nụ cười tế nhị, hai tròng mắt nhắm và hai cánh tay bắt chéo trước ngực. Số 158 tả lại đám táng và mộ của Đức Thánh Trinh Nữ. Khi Đức Thánh Trinh Nữ bỏ xác thánh cũng là giờ Đấng Cứu Thế tắt thở. Giờ thứ 9, trong khi tôi thấy các tông đồ, các môn đệ và các phụ nữ đạo đức cầu nguyện, tôi nhận ra một di chuyển lớn trong toàn thiên nhiên, như trong đêm Chúa Giêsu Kitô sinh ra. Tôi thấy các phụ nữ đạo đức phủ trên xác thánh một tấm mền, các tông đồ và các môn đệ phủ phục ở phần trước của căn nhà. Lửa trong bếp tắt, tất cả các đồ đạc khác được thu gọn vào một góc và phủ khăn lên trên. Các phụ nữ che mặt và ngồi trên đất trong tiền phòng của Đức Maria, kẻ ngồi người đứng, và họ bắt đầu cất lên các bài ca tang chế với sự buồn bã sâu xa. Nam giới thì đội mũ của áo choàng lên đầu và cử hành một lễ nghi tống táng. Hai người trong bọn quỳ, một người đằng đầu, một người đằng chân của xác thánh, và cầu nguyện liên tục trong một lúc, rồi họ được thay thế bằng hai người khác, và cứ thế thay phiên nhau. Tôi đã trông thấy các tông đồ thay đổi nhau 4 lần gần xác rất thánh. Con gái bà Veronica, mẹ của Gioan Marco, và nhiều phụ nữ chuẩn bị xác cho việc chôn cất. Theo thói quen Do Thái, họ đã mang cỏ thơm và dầu để sức xác thánh. Tôi thấy Matthew và Andre đến chặng cuối cùng con đường thập giá của Đức Maria, nghĩa là cái hang diễn tả huyệt mộ của Chúa Kitô. Họ đào rộng cái hố để cho xác Đức Thánh Trinh Nữ an nghỉ tại đó. Cái hang của huyệt mộ không rộng rãi như cái hang huyệt mộ của Chúa Kitô, một người có tầm vóc trung bình có thể đứng mà không phải cúi đầu. Ở cửa vào đất hơi thấp xuống và giường đặt xác thì tương ứng với thân thể con người. Sau khi làm việc vất vả, hai tông đồ đặt vào đó một cái cổng nhỏ. Chung quanh hang có một ngôi vườn giống ngôi vườn của thánh mộ. Có một thánh giá được khắc trên một phiến đá. Nhiều phụ nữ đến để chuẩn bị xác thánh của mẹ Thiên Chúa cho việc chôn cất. Họ đốt đuốc để trông cho rõ, trong khi các tông đồ cùng nhau cầu nguyện trước tiền đường. Đức mẹ chỉ được phủ với một cái áo len dài. Họ cắt vài lọn tóc của mẹ để giữ làm thánh tích. Tôi thấy hai phụ nữ rửa xác thánh. Tôi tin rằng họ cầm trong tay các miếng bọt biển. Thân xác của mẹ được rửa với sự kính sợ và tôn sùng. Phần nào rửa xong thì được che lại ngay. Xác thánh luôn luôn được che lại, và các phụ nữ cẩn thận không để lộ trần chút nào. Tôi thấy nước trong cái chậu được đổ vào một cái hố gần nhà, và chậu lại được đổ đầy nước mát khác. Sau cùng xác thánh được mặc một áo mới và được đặt trên một cái bàn. Đức mẹ hoàn toàn được cuốn băng vải chỉ trừ đầu, ngực, chân và tay. Sau thánh lễ trọng thể do thánh Phêrô cử hành, và sau khi bí tích cực thánh được phân phát cho tất cả mọi người, tôi thấy Phêrô và Gioan còn mặc lễ phục trang trọng vào trong phòng đặt xác. Gioan đem theo một bình dầu thơm. Phêrô trong khi đọc các lời nguyện, nhúng ngón tay phải vào bình dầu và sức trên trán, giữa ngực, hai tay và hai chân của Đức Maria rất thánh. Trên trán và trên ngực, ông vẽ dấu thánh giá. Nhưng đây không phải là việc sức dầu lần cuối mà Đức Maria đã nhận rồi khi còn sống, nhưng tôi tin đây là việc tỏ lộ vinh danh đối với xác thánh, giống như người ta đã làm trong dịp mai táng Đấng Cứu Thế. Khi các phụ nữ đã xong việc tẩm thuốc thơm, họ bắt chéo hai cánh tay người lại, bọc xác chặt trong các băng vải, rồi đắp trên mặt một tấm khăn liệm lớn trong suốt, xem như trắng rạng ngời giữa các cỏ thơm. Khi đó họ đặt xác thánh vào trong một cái hòm, giống như một chiếc giường nghỉ. Nó là một cái bàn với cạnh hơi nhô cao một chút và một nắp đậy phồng lên trên và rất nhẹ. Người ta đặt trên ngực Đức Mẹ một vòng hoa trắng đỏ và xanh ra trời, biểu tượng cho sự đồng trinh. Thế rồi tất cả mọi người quỳ xuống lặng lẽ khóc, rồi họ chạm vào tay mẹ như để nói lời chào cuối cùng, và chùm một tấm khăn lên mặt thánh của mẹ và đậy nắp hòm lại. sáu tông đồ khiêng hòm trên vai, trong khi các tông đồ khác, các môn đệ, các phụ nữ đạo đức và tất cả mọi người khác đi trước và theo sau đám rước xác. Tôi thấy Giacobbe nhỏ, Bartolomeo và Andre, Taddeo, Mattia và một người khác mà tôi không nhớ tên khiêng quan tài. Chiều đã xế bóng và đoàn rước được soi sáng bởi bốn bó đuốc. Con đường đi thẳng tới đường đau khổ. Hòm được bốn người đặt vào trong mộ. Rồi từng người một họ vào khóc và từ giã một lần nữa và để hoa và dầu thơm cho mẹ Thiên Chúa. Nhiều người quỳ gối trong nỗi buồn sâu thẳm. Khi nước mắt và lời cầu nguyện đã được đổ ra tràn đầy thì trời đã tối mù và các tông đồ đóng cửa vào mồ lại. Tất cả mọi sự đã hết. Lối vào bị bao phủ bởi một hàng rào lớn đan bằng các thứ cây xanh khác nhau. Phần có hoa, phần có đầy trái. Sau cùng họ lấy nước từ con suối bên cạnh tưới chân hàng dậu, và như thế chỉ trong ít lâu người ta không nhận ra lối vào mộ nữa. Mọi người ra về đi theo các lối khác nhau, ngoại trừ vài người ở lại gần mộ để cầu nguyện ban đêm. Khi đi xuống đường đau khổ, nhiều người dừng lại cầu nguyện lâu ở dọc đường.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một bài viết nói về sự tha thứ như sau. Nó đã bị xúc phạm, nó cảm thấy tức giận, nó tự ái và bị tổn thương, nó ôm hận trong lòng. Nhưng rồi một lúc nọ, nó hiểu ra giá trị và ích lợi của việc tha thứ. Thế là nó bảo bản thân hãy tha thứ. Nó nói lời tha thứ, nó cầu nguyện và hứa với lòng là tha thứ. Và nó thấy mình đã tha thứ. Thế là xong. Nhưng thật ra chưa xong, vì thỉnh thoảng trí nhớ lại lôi ra ký ức khi nó bị xúc phạm. Rõ mồn một, lòng nó lại sôi lên, lại đau, lại tức, lại buồn, lại giận. Sự việc cứ như mới xảy ra cách đây vài phút. Tha nhưng chưa thể nào quên. Chưa quên được nên lòng lại nổi sóng. Làm sao quên đây? Cấu trúc tự nhiên của trí nhớ con người là gợi lại những biến cố đã xảy ra. Nó thấy mình dường như đang sống lại với quá khứ. Nó đuối, nản và mệt. Làm sao để hòa giải ràng buộc giữa tha thứ và ký ức không thể quên được đây? Loay hoay, cuối cùng, nó phát hiện ra chìa khóa giải gỡ cho vấn đề này. Nó bảo lòng mình hãy tiếp tục tha thứ mỗi lần ký ức gợi lại sự việc đã qua. Nghĩa là nó phải chủ động tha nhiều lần trong cùng một sự việc. Nó áp dụng phát hiện này và thấy hiệu quả, đem lại cho lòng mình được bình an. Trí nhớ là một phần rất người, rất bình thường, cho nên không nhất thiết phải quên đi dĩ vãng mới có thể nhẹ lòng. Thật vậy, chỉ cần bảo lòng hãy tiếp tục tha thứ mỗi lần ký ức hiện về là được. Thật ra, phát hiện của nó chẳng có gì là mới, vì chìa khóa ấy đã hiện hữu cả hơn 2000 năm nay. Một hôm, Phêrô hỏi thầy Giêsu: "Thưa thầy, khi người khác xúc phạm đến con phải tha thứ bao nhiêu lần? Có phải 7 lần không?" Thầy Giêsu trả lời: "Một câu trả lời khôn ngoan có sức giải thoát và đem lại sự bình an cho chính người tha thứ. Thầy không bảo là 7 lần, mà là 70 lần 7. theo nghĩa đen của mặt chữ, số lần tha thứ sẽ là 490. Nếu ta liên tục tha thứ bằng chừng ấy lần, thì ta sẽ tạo được thói quen và bản lĩnh tha thứ vững chắc. Theo nghĩa sâu xa hơn của Kinh Thánh, 70 lần 7 nghĩa là luôn luôn, mãi mãi và vô cùng. Nói tắt một lời, tha thứ cho người khác như Thiên Chúa đã và vẫn tha thứ cho ta. Tha thứ là tự giải thoát lòng mình khỏi gông cùm nặng nề. Tha thứ là sự khôn ngoan để mở bàn tay ra đón nhận bình an cho chính mình. Tha thứ là biết thương mình. Tha thứ là hóa giải căng thẳng, kiến tạo hòa bình cho môi trường sống. Tha thứ cho người để mình được thứ tha. Tha thứ là bổn phận vì chính mình đã nhiều lần được Thiên Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Chúa, để nhờ đó chúng con có thể tha thứ cho anh em của chúng con luôn mãi. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.